จากฉันrất vui được trở lại với quý vị ở đây. Hôm nay là chủ nhật liên quan tới chuẩn bị về tình yêu của ngày Valentine của nước Hoa Kỳ, nên tôi cũng dùng cơ hội này để kêu gọi quý ông bà các anh chị suy gẫm lại những ý nghĩa của tình thương của Chúa và sự áp dụng của nó trong đời sống của mình. Đề tài tình yêu thương thì quá xưa chúng ta dành hết rồi, nhưng mà hôm nay thì học lại lần nữa và nhờ Chúa thách thức chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Quý vị có lần nào nghe các em thiếu nhi định nghĩa tình yêu chưa? Đây là những câu định nghĩa tình yêu của các em thiếu nhi. Khi các cô giáo hỏi là theo các em tình yêu là gì, một em nói yêu thương là khi người nào đó làm cho mình đau đến muốn nổi khùng lên nhưng mà mình không có la hét lại vì mình biết điều đó sẽ làm người đó đau. Yêu thương là khi mẹ tôi pha cà phê cho ba tôi và bà nếm cà phê coi có vừa miệng chưa rồi bà mới đưa cho ba tôi. Yêu thương là giống như hai người đã lớn tuổi mà vẫn còn làm bạn với nhau dù họ biết nhau rất rõ. Yêu thương là khi mẹ tôi thấy cha tôi làm việc ngoài vườn đổ mồ hôi, đi vào nhà không thơm tho nhưng mẹ tôi vẫn nói với ba tôi là ba đẹp trai hơn các nam tài tử nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Đó là mấy câu định nghĩa tình yêu của các em. Quý vị thấy có điểm chung nào trong mấy câu này không? Đối với các em, tình yêu thương là hành động bày tỏ chứ không phải là nói yêu thương. Nhưng càng lớn lên trong thế giới của người lớn, yêu thương trở thành cảm giác, cảm tình hơn là hành động. Ngày nay một số người ta đưa ra định nghĩa của tình yêu: yêu là thích người nào, yêu là có cảm tình đặc biệt cho ai hay là cho một điều gì. Nhưng mà trong sự dạy dỗ của Chúa Giêsu thì sao? Trước khi sắp đi con đường học tự giá, Đức Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ của Ngài và chia sẻ một vài điểm quan trọng liên quan tới tình yêu thương. Trong Chúa Giêsu, tình yêu thương phải hành động, phải có sinh động, anh mới gọi là phải có action, phải là active love. Và Chúa đã quả quyết là người ta hay là người chung quanh có thể được thuyết phục chúng ta là môn đệ thật của Chúa khi chúng ta yêu người khác như Chúa yêu mình. Thứ hai là khi chúng ta yêu thương thể hiện qua hành động. Và đó là hai ý mà tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm sáng hôm nay, để chúng ta đứng dậy rời khỏi phòng thờ phượng này trong tuần mới. Xin Chúa ban cho chúng ta tình thương của Chúa và tiếp tục thể hiện tình thương của Ngài qua hành động. Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt chúng con, cho chúng con được sống trong một đất nước dư dật, đất nước đầy phương tiện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con sáng hôm nay được ơn của Ngài trong giờ suy gẫm Chúa, được nghe lại những sự nhắc nhở của Ngài và đứng dậy với năng lực của Chúa thực hành những lời Chúa dạy để làm đẹp lòng Chúa và trở thành những con người làm theo lời của Ngài. Xin Chúa bao phủ chúng con là những người nghe, người nói, để Chúa bao phủ chúng con trong ơn của Ngài. Và sáng hôm nay mọi điều chúng con làm là tôn cao danh của Chúa và gây dựng hành giả của mình. Mà hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta có thể thuyết phục những người chung quanh chúng ta là môn đệ thật của Chúa khi chúng ta yêu người khác như Chúa đã yêu mình. Phúc âm Giăng đoạn thứ 13 chúng ta vừa mới đọc câu 1 thì nói Chúa Giêsu bày tỏ tình thương của Ngài trong câu 1 như sau. Phúc âm Giăng đoạn 13 câu 1 ghi là: trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và chúng ta thấy cái câu này đã mô tả sau đó tất cả những hành động, những sự can thiệp của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài trong những giây phút rất là khó khăn trong cuộc đời của Chúa và các môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu đã yêu các môn đệ của Chúa đến chỗ Ngài đã làm gương hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Ngài đã bảo vệ các môn đệ của Chúa trong vườn Gethsemane, là biểu nếu ta muốn bắt đó thì bắt Chúa để cho các môn đệ của Ngài đi. Và cuối cùng Ngài yêu các môn đệ và chúng ta cho đến hôm nay bằng cách thể hiện hiến dâng cuộc đời của Ngài, làm sinh tế chuộc tội lỗi của Ngài. Châm ngôn đoạn 10 câu 12 mô tả là sự ghen ghét thì xui đều cải tả, nhưng lòng yêu thương thì lấp hết các tội phạm. Chúa đã yêu chúng ta qua sự hy sinh của Chúa, và chính sự hy sinh của Chúa đó đã khỏa lấp hết mọi tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Và Ngài đã ban cho chúng ta một vị trí thật là đặc biệt để tiếp tục chúng ta sinh hoạt và sống thể hiện tình thương. Khi nhìn thập tự giá, dấu hiệu mà chúng ta thấy nghĩa đen đó là một sự sỉ nhục, đó là ghế điện của ngày hôm nay, đó là một sự khổ nhục. Nhưng suy nghĩ cho tận cùng của kết quả của sự khổ đau đó, đó là một cách thể hiện của một tình thương rất là lớn của một Đức Chúa Trời quyền năng đối với một con người đầy tội giống như mình. Đây là loại tình yêu mà Chúa kêu gọi mỗi chúng ta nhờ sức của Chúa để thực hiện, để trở thành học trò chân chính của Ngài. Chúa yêu mỗi chúng ta qua các ẩn dụ của Chúa là không có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt hoàn cảnh của chúng ta sống. Chúa đã yêu chúng ta cho dù chúng ta, và Kinh Thánh nói là cho dù chúng ta là tội nhân. Chúa đã dạy trong câu chuyện mà chúng ta thuộc lòng, đó là chuyện câu người Samari nhân lành. Người Samari nhân lành đã yêu người lân cận của mình, là một người ngăn cách với ông qua người Samari và người Do Thái. Và khi ông đã thấy người bị nạn thì Luca đoạn 10 đã ghi, không phải là nói, ông nhảy xuống lừa xe người bị thương, ông nâng người Do Thái lên trên lừa, ông chở người bị thương đó về quán trọ, ông trả tiền phòng, ông trả tiền công cho người chăm sóc, và ông hứa là nếu khi ông trở về, ông sẽ trả lại số phòng thiếu đó. Tất cả đều là những hành động, những action, những thể hiện của một cái lòng yêu thương của một người. Trong khuôn mẫu đó, Chúa Giêsu yêu chúng ta, và Chúa thể hiện hành động yêu thương của Ngài qua thập tự giá. Kinh Thánh nói một lần nữa là trong Roma đoạn 5 câu 8 là: đang khi chúng ta là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Một em bé gái bị tai nạn gần chết, em bé gái này cần truyền thêm máu, nhưng mà trong phòng không có ai có loại máu khan hiếm giống như ông em này. Và em có một người em trai trong gia đình của em bé gái này cũng đi tới nghe tin em gái của mình bị thương tai nạn xe, cũng tới với cha mẹ. Và sau đó thì bác sĩ hỏi thăm xung quanh và thử thì biết em bé trai tên là Kevin này có loại máu giống y hệt như là đứa em gái. Bác sĩ nói là con có muốn giúp em gái của con được sống bằng cách cho ít máu của con cho bé gái, em gái của con không? Em bé trai nghe như vậy mặt mày tái mét hết, sợ hãi. Nhưng mà sau đó thì em cũng nói với bác sĩ, nói con muốn giúp. Sau đó bác sĩ lấy ống nghiệm rút một ít máu từ từ trong thân thể của em Kevin và bắt đầu truyền qua em bé gái. Em Kevin nhìn máu của mình bị rút ra với nét mặt rất là buồn bã. Sau một lát bác sĩ nói rồi, xong rồi, chúng ta gần xong rồi. Em bé trai nước mắt đổ ra mà nói, như vậy thì chừng nào con sẽ chết? Bác sĩ ngạc nhiên nói, con đâu có chết. Thì bác sĩ mới hiểu rằng đối với em, cho máu là mình sẽ chết để em gái của mình được sống. Dầu vậy em sẵn sàng cho trong suy nghĩ đó. Đức Chúa Giêsu nói không có tình thương nào lớn hơn là gì? Là vì bạn mình bỏ sống. Câu hỏi của Chúa cho chúng ta hôm nay là chúng ta đã bắt chước Chúa yêu anh chị em mình tới mức độ nào? Kinh Thánh ghi trong Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 15 là Chúa đã chết cho mọi người và những người sống không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho đấng đã chết và đã sống lại cho mình. Nhưng sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Thách thức của chúng ta tuần này để trở thành một người môn đệ thật của Chúa là xin Chúa ban cho chúng ta hiểu được lại một lần nữa là Chúa yêu thương mình tới cỡ nào. Để mỗi chúng ta cầu nguyện xin Chúa biến chúng ta, biến tiêu chuẩn của Chúa tràn ngập trong cuộc đời của mình. Chỉ khi nào mình nhận biết được mình yêu, được yêu bao nhiêu, được Chúa chăm sóc như thế nào, và chúng ta khóc trong sự hy sinh đó, lúc đó chúng ta mới có thể chia sẻ được tình yêu ngàn vạn cần người khác. Chúng ta yêu hy sinh ở danh nhất đoạn 4 ghi là vì Chúa đã yêu hy sinh cho chúng ta trước. Ngày mai, tuần tới, ngày lễ tình yêu, nhờ Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa một cách sống động. Hãy dùng thì giờ, lời nói, lời an ủi, thái độ tha thứ. Và tối nay về lại đọc Côrintô thứ nhất đoạn 13, thuộc lòng hết rồi. Đoạn 13 thì câu 4 thì câu 7. Để thể hiện xin Chúa giúp cho mình thực hiện một vài điểm, đặc điểm của tình thương hy sinh này. Tình yêu thương hay nhịn nhục thì đừng nói yêu thương nữa, nhịn thôi. Nhân từ thôi, chẳng làm điều trái phép, chẳng can tị, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng kiếm tư lợi, không vui về sự không công bình, nhưng vui vì những người xung quanh làm theo lời Chúa. Nếu chúng ta có thể hy sinh thêm một chút ít gì đó cho anh chị em của mình thì xin Chúa cho mình làm được điều đó. Chúng ta chắc chắn sẽ có được sự lắng nghe của những người xung quanh khi chúng ta bày tỏ tình yêu hy sinh của Chúa. Ngày nay nhiều hội thánh đã bắt đầu những mục vụ liên quan tới tình thương để làm nhịp cầu cho việc truyền giảng tin mừng. Trước khi cuộc truyền giảng Billy Graham tổ chức ở thành phố nào thì ông kêu gọi hội thánh đã cầu nguyện và xin mỗi hội thánh tập trung những thực phẩm ở trong campus đó Rồi trước những ngày đó các hội tánh đó phải làm những công việc đi thăm viếng những chỗ nghèo thiếu ở trong thành phố đó. Ban ngày thì làm công việc tình thương, ban đêm thì mời bạn đến để nghe tin mừng. Vì vậy cho nên các buổi truyền giảng của đoàn truyền giáo Billy Graham với 3-4 năm chuẩn bị, với tinh thần cụ thể của tình thương là nhịp cầu, là tình thương của Chúa rao giảng ban đêm sẽ đụng tới rất là nhiều người. Tôi nhớ ở tại lúc ở tại Lancaster, tôi dự phần trong mở hội thánh gió, tôi thách thức hội thánh ở đó chưa có ngân sách. Tôi nói tôi bắt đầu ngân sách mới bằng cách hứa dân là khi mà chúng ta được con dân của Chúa dân bao nhiêu thì nên để 10% lo công việc của hội thánh chung của giáo hàng, 10% là ngân sách giúp cho các anh chị em có cần, rồi 10% để lo vấn đề truyền giáo. Và họ đã bắt đầu từ đó tới giờ, và họ luôn luôn có cái số tiền để giúp đỡ cho anh chị em khi có cần, không có phải bàn tính, không có cái gì gọi là bàn thêm nữa, đã luôn luôn có cái ngân sách để giúp đỡ. Và tôi thấy bây giờ Thánh Gió ở trên Pennsylvania rất là phát triển, và họ vẫn tiếp tục giữ tinh thần giúp đỡ anh chị em song song với tinh thần gây dựng hội thánh. Trong gia đình tôi cũng thách thức các con của tôi, ai cho 1 đồng thì 1 đồng phải là dân Chúa, 1 đồng là phải giúp cho các anh chị em có cần, 1 đồng để dành chỉ được xài 70 cent. Và bây giờ các con thì cũng thành thói quen rồi, bây giờ thì là luôn luôn có cái khoản tiền để giúp đỡ cho các người khác khi nào mà gia đình nghe nói gì nói. Có mấy người bị thiếu, mấy con có contribute không thì mấy em có cái phần đó lấy ra để đưa cho vợ của tôi để có thể chia sẻ giúp đỡ. Ngày nay nếu chúng ta yêu nhau một cách hy sinh và chia sẻ thì chúng ta mở đầu cho công cuộc truyền giảng. Người chưa tin Chúa sẽ bắt đầu mềm lòng, lỗ tai của họ sẽ mở ra và tin mừng sẽ được thấy trước khi tin mừng được chuyển đến. Ý thứ hai, chúng ta có thể trở thành thuyết phục người khác chúng ta là môn đệ thật của Chúa khi chúng ta bày tỏ tình thương và hành động. Ở tại thành phố Katy, Texas, ở gần đây không? Ở đây có một câu chuyện ghi là có một quán tiệm giặt ủi, họ treo một tấm bảng là One Hour Dry Clean Shop, là quán giặt ủi 1 giờ, trong 1 giờ đồng hồ. Và một ông tên là Dennis, ông là một nhân viên rất là bận rộn, cho nên khi ông đi ngang qua cái một con đường ở tại thành phố Katy, Texas, thì ông thấy là có một cái quán đặt ủi này khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cho nên ông gom hết tất cả quần áo của ông đều ra đưa một đống, đưa cho cái bà chủ tiệm, nói là tôi phải cần những cái bộ áo quần áo này thiệt là nhanh, vì ngày mai tôi phải đi công tác, cho nên tôi hy vọng là khoảng 1-2 tiếng nữa tôi sẽ tới lấy tất cả những đống đồ này tôi gửi cho ông bà. Bà nhận bán nhận cái cửa tiệm giặt ủi đó, bà nói đống đồ này không có thể giặt ủi xong trong vòng 2-3 tiếng. Ông nói ủa sao tấm bảng thì đề là One Hour Dry Clean Shop mà. Ông nói không, cái đó là tên của cái tiệm chứ không phải là service của tụi tôi, là làm 1 tiếng đồng hồ trong vòng, cái gì cũng xong trong vòng 1 tiếng, không phải là vậy. Chúng ta thấy gì trong câu chuyện này? Danh hiệu mà cái tên á là tự nó phải đòi hỏi cái phẩm chất đi kèm, Nếu không thì sẽ tạo ra cái sự hiểu lầm. Chú nói bởi dấu hiệu gì mà người ta gọi chúng ta là môn đệ Chúa? Đó, tình yêu thương. Vì Chúa là Chúa của yêu thương nên chúng ta là Christian, like Christ, giống như Chúa. Mà Chúa là yêu thương thì không có cái dấu hiệu nào khác hơn người ta. Mà không yêu thương á là get confused, create confused, tạo ra một sự rất là hiểu lầm. Bằng chứng là quý vị đi, bạn bè xung quanh á, nói gì nói vậy, mỗi lần mình nói mình là Christian á, là họ expect mình rất là nhiều. Đồng ý không? Họ nói toàn là những cái chuyện tốt mà mình phải làm, và tình thương mình phải thể hiện. Bởi vì Chúa đã làm như vậy, và Ngài đã lấp lại trong câu thứ 30, đoạn 13, câu thứ 35, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ ta. Chúa Giêsu nói cộng đồng cơ đốc của Chúa Giêsu là cộng đồng yêu thương. Thì Chúa Giêsu là một đấng rất là đầy tình thương, và chúng ta đã kinh nghiệm tình thương của Ngài, và Hội Thánh Houston ở đây chắc chắn sẽ thuyết phục được cộng đồng chưa tin Chúa tại đây trong những ngày sắp tới. Khi mỗi người trong chúng ta ngồi tại đây, mỗi ngày đi ra, những anh chị em khác thể hiện tình thương của Chúa một cách sinh động. Từ thứ hai cho đến thứ bảy, có ai cân được tình yêu nặng bao nhiêu ký không? Có ai thấy tình yêu màu vàng hay màu xanh không? Hay là màu đỏ không? Có ai rờ được tình yêu không? Nhưng mà sao người ta biết mình yêu? Khi chúng ta yêu thương thật thì ai cũng biết, ai cũng nhận rõ. Có rất là nhiều hội đoàn, có rất là nhiều cơ quan làm việc thiện nguyện, nhưng chỉ có Hội Thánh Chúa mới được gọi là được đánh dấu bởi tình thương hy sinh cho người khác ấy. Tôi có đứa em hồi đó đi làm thiện nguyện, nói nó giúp đủ thứ, nói coi chừng nghe chưa, như làm là như nhận lương nhiều lắm. Không phân biệt được hoàn cảnh xã hội, không phân biệt tội trách, vì Hội Thánh của Chúa thể hiện tình thương trong tiêu chuẩn của Chúa là như vậy. Thì tình thương hy sinh đã tuôn tràn trong chúng ta và giữa Hội Thánh đây, thì những người xung quanh sẽ chú ý, thế giới sẽ biết chúng ta là người đang ở với Chúa, và chính tình thương hy sinh chăm sóc của chúng ta cho nhau khiến cho người khác nhận biết đây là cộng đồng của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban cho mỗi chúng ta tiếp tục yêu thương hy sinh, không phải là mình cố gắng, nhưng mà vì Chúa ban cái tình thương đó cho mình, mỗi ngày chầu trực với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa giúp cho con có thể yêu được người xung quanh. Sức mạnh thu hút người khác đến với Chúa vẫn không bao giờ thay đổi từ ngày Chúa cho đến bây giờ. Chúa muốn cách yêu thương của Chúa trở thành dấu hiệu bình thường của mỗi chúng ta. Chúa muốn nói là dấu hiệu bình thường. Có cộng đồng nào yêu Chúa mà thu hút được nhiều người trong lịch sử của Hội Thánh? Quý vị có biết Salvation Army không? Hội cứu thế quân đó, không, mà đội két rung chuông Giáng sinh. Nhóm này đã dùng mục vụ yêu thương trước rồi mới truyền giảng tin mừng. Hội cứu thế quân đã vận động tiền bạc để giúp đỡ cho các học sinh nghèo trong các khu vực rất là tệ hại. Họ đã gom hết tiền bạc để giúp cho mua những building để cung cấp cho những người bị khó khăn trong lúc thiếu nhà ở. Tổ chức này đã thu hút được nhiều người trước, rồi sau đó trong khi đó những người được yêu thương chăm sóc những người đã tự động mở tai và nghe được tin mừng của Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng nghe các hội thiện nguyện và hội World Relief, World Vision giúp cho các em thiếu nhi. Mỗi tháng chúng ta có thể dâng 15 đồng, 20 đồng để có thể giúp một em nghèo nào đó trên thế giới. Và quý ông bà có thể biết được 15 đồng của ông bà, và có nhiều câu chuyện nó đã thay đổi rất nhiều cuộc đời của các em trong những lúc này. Trong một đất nước Mỹ chúng ta có quá nhiều, chúng ta có thể sống một nửa cái phần của chúng ta đang sống. Và Chúa có thể làm việc trong phòng của quý vị, một nửa cái phần của quý vị có thể giúp. Hiện nay ở Campuchia, quý vị đã nghe các anh chị đi qua đi lại làm những công tác truyền giảng ở đó, nhưng mà họ bắt đầu bằng những công tác yêu thương qua cơ quan xã hội phục vụ là Karma Service của Tổng hội. Tôi biết hội thánh ở đây đã chăm sóc, đã hy sinh nhiều cho những công việc nhà của Chúa. Và tôi cũng không biết trong những ngày vừa qua quý vị đã thể hiện tình thương bao nhiêu với nhau cho các bạn chưa tin Chúa trong cộng đồng của mình. Nhưng những ngày sắp đến, chúng ta cầu nguyện nhờ Chúa tìm thêm một người nữa. Nghĩ đến một người biết tên ở trong kinh thánh của mình, và xin Chúa cho mình có thì giờ để thể hiện tình yêu hy sinh của Chúa trong người đó. Bằng phương tiện nào đó, bằng thì giờ chúng ta có, bằng tài chánh chúng ta có thể chia sẻ, tôi tin chắc rằng sau thời gian đó, những quý vị chưa truyền giảng họ đã hỏi về Chúa rồi. Ngài đã làm phép lạ qua các hành động cụ thể yêu thương của ông bà anh chị em ở đây. Mỗi chúng ta đang ngồi đây đều là kết quả của một tình thương nào đó, hoặc của một người cha mẹ, của người thân, của vợ, của chồng, của anh, của em, của chúng ta. Phần thưởng của sự hy sinh đó cho đến nay không bao giờ nhỏ, mà trước mặt Chúa còn lại đời đời. Xin Chúa giúp cho chúng ta thể hiện tình thương cụ thể đó cho anh chị em của mình trước khi chúng ta chia sẻ tin mừng yêu thương. Trong thời Thế chiến thứ hai, khi nhà độc tài Hitler chiếm nổi lên và cai trị nước Đức, hội thánh của Đức là hội thánh của chính phủ, gọi là State Church, và tất cả mục sư đều ăn lương của chính phủ. Cho nên ông Hitler tuyên bố là tất cả quý vị phải hiệp một để cho tôi kiểm soát quý vị cho nó dễ dàng. Nhưng mà một nửa hội thánh Lutheran ở tại Đức nhất định không theo ý của ông Hitler. Cho nên suốt trong thời gian cai trị, hội thánh đó bị bắt bớ, nhiều người bị đau đớn, bị tù đày, và đủ thứ chuyện xảy ra trong cái nhóm hội thánh không nghe theo sự hướng dẫn độc tài của ông Hitler. Còn một nửa hội thánh thì hoàn toàn theo ý của nhà độc tài đó. Và sau khi ông Hitler đã bị bắt, bị chấm dứt, quân đồng minh chiếm lại nước Đức, hội thánh Đức chia ra làm hai. Nghĩ đến những ngày quý vị bên kia hưởng tất cả những cái đặc ân của nhà độc tài, nghĩ đến mình cái chịu khổ sở vì đứng với Chúa và nhất định không theo những đường lối của nhà độc tài đó, hội thánh không thể hiệp một để làm việc được. Và tất cả những công cuộc truyền giảng thì mình mở ra đều bị tắt hết, vì các ông mục sư không thể ngồi lại với nhau, vì các ban cấp sự không thể ngồi lại với nhau, vì họ nghĩ tới cái quá khứ. Cho đến một lúc mấy ông mục sư khác nói, nếu chúng ta không thể ngồi lại hạ mình xuống để giải quyết vấn đề này thì chúng ta không thể truyền giảng được nữa. Và tới một lúc Đức Thánh Linh đã làm việc và các mục sư các cấp sự ngồi lại với nhau được, và họ chỉ có xưng hội với nhau trong một thời gian, và từ từ sự cay đắng bắt đầu bớt đi, sự khoảng cách bắt đầu được thu lại và sự cảm thông bắt đầu thành hình. Vì thì giờ chung tội với nhau, lúc đó công cuộc truyền giảng tại nước Đức bắt đầu được thành hình và hội thánh được phát triển. Khi Chúa biết giờ Ngài sắp rời môn đệ rồi, Ngài không còn hiện diện thân thể với họ, Chúa Giêsu tiếp tục bày tỏ tình thương của Ngài cho đến cuối cùng. Chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu thương hy sinh của Chúa cho ai trong tuần tới này? Vì Chúa đã dạy rõ ràng rằng chúng ta có thể thuyết phục được những người khác chúng ta là môn đệ thật của Chúa, chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Khi chúng ta yêu thương người khác bằng hành động, như lời mở đầu trước khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài. Quý vị đã nghe yêu thương nhiều rồi phải không? Bây giờ tuần này cầu nguyện nhờ Chúa bắt đầu hành động yêu thương. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi quý vị biết Chúa muốn chúng ta làm gì? Có một tên nào đó, có một người nào đó, có một mối tương giao gãy vỡ nào đó cần được chữa lành, có một sự cay đắng nào đó tiếp tục đang đầu độc cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn người khác khổ đau, nhưng chính chúng ta đã muốn phúc độc vì chúng ta không tha thứ. Chúa giúp cho các bạn, các anh chị em chạy đến Chúa và xin tình thương của Ngài đổ đầy trên chúng ta, chữa lành chúng ta và giúp cho hội thánh của Chúa ở đây được phục hồi, được phục hưng, được mạnh mẽ, trở thành một dụng cụ đặc biệt cho Chúa tại vùng Houston này. Mỗi chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con cảm ơn Ngài. Dầu chúng con như thế nào, Chúa vẫn tiếp tục tha thứ chúng con, Chúa vẫn dạy dỗ chúng con, Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng con rất lâu, rất nhiều. Tại Chúa, tình thương của Ngài phá đầy trên cuộc đời của mỗi chúng con. Xin Chúa một lần nữa đánh thức chúng con, rung động chúng con và nhắc nhở chúng con về tình thương của Ngài, để từ đây chúng con có thể cảm nhận được sự tha thứ của Chúa, sự thêm sức của Ngài, sự chữa lành của Ngài, để chúng con đứng dậy với con người mới và lựa chọn làm theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con và thương xót hội thánh của Chúa ở đây. Xin Chúa chữa lành mọi mối tương giao, những mối liên hệ, những sự đau đớn cay đắng đang có giữa hội thánh của chúng con. Và xin Chúa tràn ngập tình thương của Ngài, xin Chúa khởi sự trong một năm mới được đầy ơn của Chúa và nhìn tới trong những ngày sắp tới. Xin Chúa ban năng lực của tình thương trên mỗi ông bà anh chị em chúng con, để mỗi người đứng dậy vui tươi kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Amen. Trước mặt Ngài, để chúng con hàn gắn lại được những mối tương giao đã bị tổn thương. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin Chúa ban đầy tình thương của Chúa, vì chúng con biết rằng đây là dấu hiệu của một hội thánh sống động, hội thánh phát triển giữa cộng đồng khi biết Chúa. Chúng con không thể làm được điều gì khác hơn nếu chúng con bị thiếu tình thương của Ngài. Xin Chúa đổ đầy tình thương của Chúa trên mỗi ông bà chị em chúng con ở đây và cho chúng con có quyết tâm tuân theo Ngài trong những ngày sắp tới. Nguyện xin không khí của ngày Valentine, của tình thương, của sự chú ý về tình thương sẽ dẫn chúng con đến tình thương của Chúa và đổ đầy tình thương của Ngài trên mỗi chúng con. Chúng con bước ra ngoài đi đâu cũng mang được dấu hiệu yêu thương cho chính Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.